Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Sáng nay thứ bảy, 30 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Phát động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng chống mua bán người.
Đại sứ quán Việt Nam ở Đức cấp xác nhận nơi sinh cho công dân. Hôm qua, Việt Nam ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất trong hơn 2 tháng qua, số ca nặng tăng lên.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, châu Phi thảo luận về đường ống dẫn khí đốt đến Liên minh châu Âu.
Phát hiện 100 người di cư trong xe tải ở Mexico, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm qua, nhiều lãnh đạo đảng, nhà nước đã tiến hành kiểm tra việc triển khai các nghị quyết của đảng tại Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tỉnh ủy Bình Định. Tại buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng, Bộ Tài chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị Ban Cán sự Đảng, Bộ Tài chính thực hiện tốt việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giám định, định giá tài sản, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời kỳ mới. Đồng chí Trương Thị Mai cũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Bộ Tài chính chỉ đạo rà soát, xử lý, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý một số vụ việc cụ thể, nhất là các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
Triển khai quyết định kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Đại hội 13 đối với Tỉnh ủy Bình Định, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, trọng tâm lần này là kiểm tra công tác tổ chức thực hiện nghị quyết. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Tỉnh ủy Bình Định báo cáo rõ những giải pháp, nhất là các giải pháp đột phá trong đầu tư kết cấu hạ tầng, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác cán bộ. Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đã đến thăm một số trung tâm khoa học, giáo dục, đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.
Triển khai quyết định kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và việc chấp hành quy định số 08 của Ban Bí thư năm 2022 đối với Ban Cán sự Đảng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với đoàn kiểm tra giải quyết những vướng mắc, đáp ứng được yêu cầu trong quá trình kiểm tra, xác minh đối chiếu với báo cáo để có những thông tin trung thực, chính xác nhất.
Lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người tối qua tại nhà Hà Nội, Trung ương Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Công an đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng chống mua bán người với chủ đề sử dụng và lạm dụng không gian mạng, nhằm lan tỏa thông điệp của chương trình, khẳng định cam kết của chính phủ, nhân dân Việt Nam quyết tâm ngăn chặn nạn mua bán người. Phát biểu tại buổi khai mạc, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bà Hà Thị Nga cho biết, ở Việt Nam, theo số liệu của Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2022, cả nước đã phát hiện, điều tra 33 vụ, 75 đối tượng phạm tội mua bán người. Đáng chú ý, không chỉ có trẻ em, cả người lớn cũng bị lừa bán từ các mối quan hệ trên mạng xã hội. Nạn nhân đã bị mua bán bằng những thủ đoạn tinh vi, dẫn đến bị bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, kết hôn, v.v. Ảnh hưởng lớn đến đời sống, sức khỏe của nạn nhân và gia đình, đặc biệt là đối với phụ nữ, trẻ em. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm của Chính phủ đã đề nghị, thời gian tới cần tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, giải pháp về phòng chống tội phạm nói chung và phòng chống mua bán người nói riêng và chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm 2022 là sử dụng và lạm dụng không gian mạng để tiếp tục hành động, triển khai hiệu quả các mặt của công tác phòng chống mua bán người với 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, truyền thông về phòng chống mua bán người với các hình thức đa dạng, phong phú.
Liên quan tới vấn đề Đức không công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam ở sở tại ra thông báo cho biết các cơ quan chức năng của hai nước đang tích cực trao đổi để tháo gỡ vướng mắc liên quan. Trong thời gian trước mắt, để tạo điều kiện cho công dân Việt Nam ở Đức được làm giấy phép cư trú và các thủ tục hành chính khác với các cơ quan của Đức, Đại sứ quán sẵn sàng cấp xác nhận bằng tiếng Đức về nơi sinh để xuất trình kèm theo hộ chiếu của công dân. Cũng theo Đại sứ quán, người yêu cầu cần có đơn đề nghị và xuất trình giấy tờ chứng minh về nơi sinh như giấy khai sinh hoặc hộ chiếu trước đây, theo mẫu cũ.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Xin chuyển sang những thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng tổ chức hội nghị giao bán xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước tháng 7 năm 2022. Đây là sự kiện thuộc chuỗi chương trình Hội nghị giao bán xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước được thực hiện định kỳ hàng tháng từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2022, bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường, nhất là cuộc xung đột Nga-Ukraine, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, giá dầu thô và các hàng hóa, vật tư chiến lược tăng cao, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, lạm phát gia tăng ở hầu hết các quốc gia, đối tác kinh tế lớn đã ảnh hưởng bất lợi đến nhiều ngành, lĩnh vực, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Song, theo Bộ trưởng Bộ Công Thương, với sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng hướng, linh hoạt, quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của các bộ, ngành, địa phương cùng với những nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tình hình kinh tế, xã hội của nước ta tiếp tục khởi sắc, đạt được những thành kết quả tích cực, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. GDP tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2020-2021 và đạt mức tương đương với các năm trước dịch. Kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo. Đặc biệt là hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tiếp tục đà tăng trưởng cao với kim ngạch trên 435 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 16,8% và tiếp tục duy trì xuất siêu, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của đất nước.
Tại hội nghị, đại diện Sở Công Thương Hà Nội đề xuất các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài hỗ trợ ngành xúc tiến thương mại, phát triển xuất nhập khẩu với các thị trường nước ngoài, thường xuyên có thông tin trao đổi, cập nhật tình hình về thị trường nước ngoài, những cảnh báo với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố để được biết và phổ biến kịp thời cho doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường thông tin về nhu cầu nhập khẩu hàng hóa của thị trường các nước với thị trường trong nước thông qua các Sở Công Thương để kết nối giữa các doanh nghiệp nước ngoài, các chuỗi siêu thị lớn của nước ngoài, các nhà nhập khẩu với các doanh nghiệp trong nước nhằm đưa hàng hóa của Việt Nam vào các chuỗi cung ứng nước ngoài, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa tiếp tục tăng mạnh lãi suất cơ bản thêm 0,75 điểm phần trăm, nỗ lực kéo lạm phát xuống từ mức cao nhất trong 4 thập kỷ. Về lý thuyết, động thái này có thể tác động lớn đến thị trường tiền tệ trong nước. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá linh hoạt, góp phần bình ổn thị trường ngoại tệ, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.
Thực hiện công nghệ thu phí không dừng sẽ công khai, minh bạch doanh thu, các cơ quan giám sát lẫn nhau là giải pháp tạo niềm tin cho nhân dân. Thứ trưởng Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ khẳng định như vậy tại tọa đàm thu phí không dừng, quyền lợi và trách nhiệm do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức chiều qua. Theo Thứ trưởng Lê Đình Thọ khẳng định, các tuyến cao tốc sẽ áp dụng hoàn toàn công nghệ thu phí không dừng từ ngày 1 tháng 8. Bộ phấn đấu áp dụng công nghệ này ở tất cả các tuyến đường trên toàn quốc vào thời điểm 1 tháng 8. Riêng với các tuyến quốc lộ đang đầu tư nâng cấp theo hình thức BOT, áp dụng thu phí không dừng nhưng vẫn dành một làn hỗn hợp để xử lý một số trường hợp chưa đủ điều kiện. Đến năm 2025 sẽ thực hiện toàn bộ thu phí không dừng ở tất cả các trạm thu phí. Khi thực hiện thu phí không dừng sẽ khắc phục được các tồn tại đối với thu phí một dừng hiện nay, văn minh và tiện lợi, đem lại sự thuận tiện cho người dân, tiết kiệm thời gian, tránh ùn tắc giao thông trên các tuyến. Đặc biệt khi thực hiện công nghệ thu phí không dừng sẽ công khai, minh bạch doanh thu, các cơ quan giám sát lẫn nhau, nhà đầu tư, nhà cung cấp dịch vụ, ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước, tạo niềm tin cho nhân dân yên tâm thực hiện.
Giá thịt lợn tăng cao, nhu cầu sử dụng điện, nước sinh hoạt tăng do thời tiết nắng nóng, giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên liệu đầu vào và chi phí vận chuyển là những nguyên nhân chủ yếu làm cho chỉ số tiêu dùng CPI tháng 7 năm 2022 của cả nước tăng 0,4% so với tháng trước. So với tháng 6 năm 2022, có 10 nhóm hàng tăng giá, riêng nhóm giao thông giảm 2,85% do giá xăng dầu trong nước giảm. Trong đó, chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,37%, tác động CPI chung tăng 0,46%, chỉ số giá nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,39%, nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,32% do giá nguyên phụ liệu sản xuất, chi phí vận chuyển và nhu cầu mua sắm vào mùa hè tăng. Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,49%, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,32%. Chỉ số giá nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,79%, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,43%. So với tháng 6, chỉ số vàng tháng 7 giảm 2,39% và chỉ số đô la Mỹ tăng 0,62%.
Thưa quý vị và các bạn, hiện hoạt động tín dụng đen đang có những diễn biến phức tạp với nhiều diễn biến tinh vi và khó lường, đặc biệt là sự xuất hiện của những loại hình tín dụng đen núp bóng app vay tiền. Vì không cần tài sản đảm bảo, thế chấp, thủ tục lại nhanh gọn nên ngày càng có nhiều người mắc vào loại hình tín dụng đen này. Và một khi đã mắc vào, người vay sẽ bị xâm nhập dữ liệu điện thoại từ app vay tiền đã được cài đặt. Đây cũng là lúc họ bị sa vào ma trận trả nợ. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Lưu Gian Giang, 30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, vừa bị công an thành phố Hà Nội bắt giữ để điều tra và làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Lưu Gian Giang được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây tín dụng đen cho vay nặng lãi qua app với lãi suất lên tới 2.000% một năm. Công an Hà Nội cũng đã bắt khẩn cấp 20 người là quản lý, nhân viên trong đường dây này. Theo tài liệu của cơ quan công an, để được vay tiền, các đối tượng này đã hướng dẫn người vay cài vào điện thoại cá nhân một app do bọn chúng lập ra. Đại úy Hoàng Đức Dũng, cán bộ đội 4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội thông tin.
Khi mà những người vay mà có cái hoạt động cài đặt những cái app lên máy điện thoại thì đồng nghĩa là sẽ phải cấp cái quyền cho các đối tượng truy cập vào danh bạ và thư mục hình ảnh ở trên máy điện thoại của cá nhân của những người vay. Đầu tiên thì các đối tượng sẽ dùng những cái số điện thoại mà gọi là sim giác mà người vay vẫn chưa trả nợ cái số tiền ấy, thì bắt đầu là sẽ có nhiều cái số điện thoại khác kết bạn Zalo và gọi điện trực tiếp đe dọa rồi gửi hình ảnh khủng bố.
Thậm chí cả những người trong danh bạ điện thoại của người đi vay cũng bị vạ lây trong ma trận đòi nợ này. Một nạn nhân vay tiền tâm sự về những cách thức bị đòi tiền và cách chống chế của đối tượng cho vay lãi.
Ơ anh Tuấn Anh à?
Ờ
anh ơi, cái khoản dây vay em bố anh đi báo công an chưa anh?
Báo rồi.
Ơ anh báo nó bảo gì hả anh?
Nó bảo bây giờ ra đấy mà giả, ra đấy giả.
Vậy nha anh, em bảo này.
Trước kia thì mà mình chỉ lúc đầu vào thì bảo các bạn là gọi nhắc nợ cho khách hàng, và cái thứ hai nữa là những khách hàng mà chơi lì không thanh toán thì gọi điện cho người thân và bạn bè.
Đòi nợ hàng ngày của em á, thì mới đầu là em cũng chỉ dục khách nhẹ nhàng thôi, thì khách không hợp tác đấy thì khách mà nói khó nghe thì em mới chửi lại thôi ạ.
Thời gian qua, công an cũng đã điều tra ra nhiều vụ trang web giả mạo cơ quan mà các đối tượng lập ra nhằm bôi nhọ, khủng bố tinh thần của người vay khi họ chậm trả tiền. Thiếu tá Phạm Nam Thanh, Phó đội trưởng đội 4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội nhận định.
Các đối tượng là sẽ tăng dần về các cái khoản vay và tạo cho người vay là rơi vào ma trận, là liên tục là phải vay các cái app mới để trả tiền cho các app cũ. Và các cái app mới này thì là sẽ là lãi suất rất cao, nên để cho người vay là rất khó có thể mà trả tiền.
Ma trận tín dụng đen sử dụng công nghệ vẫn phức tạp và ngày càng lộng hành một cách tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tinh thần, vật chất của người dân cũng như trật tự an ninh xã hội. Chính vì vậy, mỗi người dân cần tỉnh táo trước những lời mời chào, quảng cáo hấp dẫn về hình thức, thủ tục cho vay của các app trên môi trường mạng.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh các ngành thuộc nhóm đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng năm 2022. Mức điểm này áp dụng với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu, không nhân hệ số của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi, môn thi như sau. Ngưỡng đầu vào các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học là 19 điểm, riêng đối với ngành giáo dục thể chất, ngành sư phạm âm nhạc và ngành sư phạm mỹ thuật là 19 điểm. Đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa, các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành. Ngưỡng đầu vào của ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng là 17 điểm, đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa, các tổ chức xét tuyển khác thực hiện theo quy định của quy chế thực hiện tuyển sinh hiện hành.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 năm 2022 đạt 352.600 lượt người, tăng 49% so với tháng trước và gấp 47,2 lần so với cùng kỳ năm trước do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại. Tính chung 7 tháng của năm nay, khách quốc tế đến nước ta đạt 954,6 nghìn lượt người, gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn giảm 90,3% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19. Trong tổng số khách quốc tế đến Việt Nam thời gian qua, khách đến bằng đường hàng không chiếm gần 87,1%, gấp 13,5 lần so với cùng kỳ năm trước.
Hôm qua, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 1.805 ca mắc COVID-19 so với 24 giờ trước đó, số F0 tăng 106 trường hợp. Đáng chú ý, số bệnh nhân nặng tăng thêm 14 ca thành 45 ca. Như vậy, đã 4 ngày liên tiếp, số F0 ở mức trên 1.400 trường hợp. Hôm nay là ngày có số ca mắc cao nhất trong hơn 2 tháng gần đây. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.776.484 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên tổng số 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi, với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong ngày, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là 9.077 ca.
Báo cáo về tình hình cấp nước sạch mùa hè, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Nội cho biết, trong giai đoạn từ cuối tháng 6 đến nay, thời tiết có nhiều đợt nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân tăng cao. Các nhà máy sản xuất nước sạch của công ty tiếp tục phát huy năng lực sản xuất, đồng thời tiếp nhận thêm nguồn nước sạch từ nhà máy nước sạch sông Đuống điều tiết để bảo đảm đủ nguồn cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn thành phố. Trong thời gian cấp nước hè, các khu vực trên địa bàn thành phố được cấp nước ổn định, dịch vụ cấp nước tốt, không có sự cố về cấp nước. Riêng khu vực Láng Thượng, quận Đống Đa, nước yếu được giải quyết kịp thời ngay trong ngày. Chất lượng nước sản xuất tại 12 nhà máy, các trạm sản xuất, trạm bơm tăng áp đều được kiểm soát nội kiểm và phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội CDC ngoại kiểm đạt tiêu chuẩn theo quy định.
Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản nhân rộng mô hình camera an ninh trên địa bàn thành phố nhằm mục đích bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mô hình toàn dân tham gia lắp camera an ninh nếu được nhân rộng không chỉ giúp cơ quan chức năng có thêm đôi tai, đôi mắt trong quá trình giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, ùn tắc giao thông mà còn góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Đến nay, thành phố Hà Nội đã xây dựng, triển khai mô hình camera an ninh tại 121 phường, xã, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã. Bên cạnh việc vận động người dân tự nguyện tham gia, thành phố dự kiến sẽ lắp đặt thêm camera an ninh giám sát tại các tuyến giao thông chính, khu dân cư, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.
Thưa quý vị và các bạn, việc thiết lập lại trạng thái bình thường mới sau ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo theo tốc độ xây dựng nhà ở tại các vùng ven đô với lượng lớn dân cư khiến cho vấn đề quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội lại trở nên nóng và phức tạp.
Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân thành phố, trong 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị thành viên Ban An toàn Giao thông thành phố, Ủy ban Nhân dân, Ban An toàn Giao thông các quận huyện đã có nhiều cố gắng trong công tác duy trì trật tự lòng đường, vỉa hè. Tuy nhiên, qua kiểm tra, trên địa bàn tất cả các phường xã, tình trạng vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bày bán hàng hóa, kinh doanh, đỗ đậu xe không đúng nơi quy định còn diễn ra phức tạp. Một số tuyến đường, tuyến phố còn mất vệ sinh môi trường, đặt biển quảng cáo, biển hiệu, mái che, mái vẩy không theo quy định. Để phế thải và vật liệu xây dựng lấn chiếm vỉa hè, tự ý cải tạo hè, không phép để ống nước, thoát nước ra đường hè, đường phố. Các vi phạm phổ biến tái diễn phức tạp gây ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Ông Phùng Bá Nhân, trưởng phòng quản lý đô thị huyện Hoài Đức cho biết.
Huyện Hoài Đức cũng đã chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng các tuyến đường văn minh đô thị và thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo 197 thành phố và huyện. Thì 6 tháng đầu năm thì chúng tôi đánh giá rằng hệ thống an toàn giao thông cũng đã được tăng cường. Thành phố cũng đã quan tâm chỉnh trang các tuyến đường trục chính trên địa bàn.
Đồng chí Nguyễn Đức Quỳnh, Phó trưởng phòng quản lý đô thị quận Nam Từ Liêm cho biết, nhằm đảm bảo trật tự đô thị các tháng cuối năm 2022, đảm bảo an ninh trật tự có nền nếp. Ngay từ tháng 7, phòng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân quận triển khai các đợt ra quân, chấn chỉnh trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và trật tự an toàn giao thông. Đồng chí Nguyễn Đức Quỳnh chia sẻ.
Phòng quản lý đô thị được Ủy ban Nhân dân quận giao công tác tham mưu về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận. Thì hàng năm, thì phòng cũng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân quận ban hành những cái kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cũng như là công tác văn minh đô thị trên địa bàn. Thế thì ngoài những cái hàng năm phòng quản lý đô thị cũng phối hợp với công an quận, đội thanh tra giao thông vận tải và ủy ban các phường rà soát thường xuyên và có những cái tổng hợp để tham mưu ủy ban quận những cái, và trong thời gian tới thì cũng thường xuyên cái công tác tuyên truyền thì thường xuyên, nhưng mà cái dịp cuối năm thì thường là cái tình hình giao thông nó sẽ tăng về cái lưu lượng cũng cái nhu cầu đi lại của bà con, thì là sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cũng như là các lực lượng tăng cường công tác tuần tra xử lý các cái vi phạm.
Ủy ban dân thành phố đã tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các quy định về quản lý sử dụng hè phố, lòng đường, hướng dẫn một số nội dung về quản lý không gian vỉa hè đường đô thị, chỉ đạo ủy ban dân, ban an toàn giao thông phường xã chủ động phối hợp với công an xây dựng kế hoạch thực hiện đợt cao điểm xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng tại địa bàn mình quản lý. Cụ thể hóa các nội dung này vào công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện trong những tháng cuối năm 2022. Tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, đợt cao điểm về xử lý trật tự đô thị, đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện và xử lý nhắc nhở các trường hợp vi phạm, trong đó xử phạt vi phạm hành chính những trường hợp cố tình vi phạm, yêu cầu các hộ tự tháo dỡ tấm đan, tấm trượt từ đường lên vỉa hè trái quy định. Qua đợt cao điểm của phường Khương Trung đã xóa được nhiều điểm vi phạm về an toàn giao thông và trật tự đô thị. Ông Trần Xuân Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Khương Trung cho biết:
Năm 2022 thì dịch xã cũng đã được giảm bớt. Thì Ủy ban phường Khương Trung cũng tăng cường cái công tác vệ sinh môi trường, trật tự đô thị trên địa bàn phường Khương Trung. Thì 25 tháng 4 năm 2022, Ủy ban phường cũng đã ban hành kế hoạch ra quân làm trật tự đô thị, đã xử lý triệt để mái che mái vẩy, hàng quán kinh doanh lấn chiếm vỉa hè lòng đường, đảm bảo cái mỹ quan cho nhân dân đi lại.
Thời gian tới, nhằm giữ gìn trật tự đô thị, đảm bảo đường hè phố đạt chuẩn văn minh đô thị, Ủy ban dân thành phố chỉ đạo các quận huyện, địa phương tăng cường rà soát, tái kiểm tra tại các phường xã đã triển khai ra quân xử lý vi phạm, kiên quyết không để tái diễn vi phạm trên các tuyến đường. Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an các phường xã làm nòng cốt trong việc kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền. Kết quả công tác này được lấy làm cơ sở để đánh giá trách nhiệm, thi đua, khen thưởng của tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022. Bên cạnh đó, thành phố chỉ đạo các địa phương bố trí, sắp xếp, bảo đảm nguồn nhân lực, quân số thường xuyên tuần tra, kiểm soát để xử lý, ngăn chặn người dân lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh và buôn bán, tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Các quốc gia sản xuất năng lượng hàng đầu châu Phi là Algeria, Nigeria và Niger đã ký biên bản ghi nhớ về dự án đường ống dẫn khí đốt lớn. Dự án này được kỳ vọng sẽ cung cấp cho châu Âu các lựa chọn tiềm năng trong tương lai để thay thế nguồn cung từ Nga. Đường ống dẫn khí đốt sẽ xuyên Sahara, sẽ vận chuyển hàng tỷ mét khối khí đốt từ Nigeria lên phía Bắc qua Niger và đến Algeria. Từ đó, khí đốt có thể được bơm qua đường ống Transmed dưới biển Địa Trung Hải đến Italia hoặc được đưa lên các tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng để xuất khẩu.
Trong phiên giao dịch hôm qua tại thị trường Moscow, đồng rúp của Nga đã giảm giá xuống mức thấp nhất trong 3 tuần vừa qua so với đồng euro. Động thái này tiếp nối đà giảm trong bối cảnh giới phân tích nhận định chính phủ Nga có thể áp dụng các biện pháp để kiềm chế mức tăng giá của đồng rúp trong thời gian gần đây.
Giới chức Mexico thông báo đã phát hiện một xe tải bên đường chở gần 100 người nhập cư trái phép. Lực lượng chức năng đã phát hiện xe tải trên một xa lộ ở bang miền đông Mexico. Vào thời điểm đó, tài xế xe tải đã rời đi. Tất cả những người trên xe đều không có giấy tờ tùy thân, trong đó có một số trẻ em. Khoảng 10 người trong số này đã được đưa đến bệnh viện để điều trị các vết thương trên cơ thể và bị ngạt thở. Ngoài ra, còn 100 người khác được cho là đã bỏ đi.
Ít nhất 16 người đã thiệt mạng và 47 người khác bị thương trong vụ tai nạn đường bộ nghiêm trọng xảy ra tại miền Bắc Nicaragua. Cảnh sát cho rằng vụ tai nạn xảy ra khi xe khách chạy quá tốc độ và chạm với hai ô tô khác. Do va chạm khi di chuyển với tốc độ cao, tài xế xe khách đã mất lái khiến ô tô rơi xuống vực sâu khoảng 80 mét.
Dịch COVID-19 tại Nhật Bản tiếp tục diễn biến phức tạp với số ca nhiễm mới liên tiếp vượt kỷ lục. Hiện, hệ thống y tế của nhiều bang tại địa phương Nhật Bản đang trong quá trình quá tải. Tỷ lệ lấp đầy giường bệnh vượt quá 50%, lực lượng bác sĩ, y tá, cứu thương không đủ đáp ứng yêu cầu.
Một loại virus đã hiện diện tại vườn thú ở Zurich, giết chết 3 con voi châu Á trong một tháng, khiến các chuyên gia lúng túng trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus này. Những con voi chết nói trên bị virus herpes tấn công với tốc độ cực nhanh, khiến những con voi châu Á non bị xuất huyết nội tạng và suy nội tạng.
Bản tin thể thao.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã lên kế hoạch tổ chức một giải giao hữu quốc tế vào tháng 9, 2022. Dự kiến giải đấu sẽ mời 3 đội tuyển có trình độ tương đương với đội tuyển Việt Nam thi đấu. Trung tuần tháng 9 trùng với FIFA Days nên các đội tuyển hứa hẹn có lực lượng mạnh nhất. Nếu không có gì thay đổi, giải đấu sẽ diễn ra ngay sau vòng 16 V-League 2022, tức là ngày 14 tháng 9, và kết thúc trong vòng 2 tuần đúng theo lịch trình của FIFA Days. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời cho huấn luyện viên Park Hang-seo thử nghiệm các nhân tố mới, những ngôi sao mới nổi ở V-League mùa này, qua đó hướng đến chuẩn bị cho AFF Cup. Ở AFF Cup 2021, tuyển Việt Nam không thể bảo vệ ngôi vương và ngậm ngùi chứng kiến kình địch Thái Lan đăng quang. Chính vì vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo quyết tâm đưa tuyển Việt Nam giành chiến thắng, đặc biệt khi hợp đồng của ông sẽ hết hạn ngay sau đó. Hai câu lạc bộ Barcelona và Sevilla đồng loạt xác nhận đạt thỏa thuận mua bán Jules Koundé. Trung vệ 23 tuổi người Pháp sẽ chính thức đặt bút ký hợp đồng dài hạn sau khi vượt qua cuộc kiểm tra y tế bắt buộc. Theo các nguồn tin uy tín tiết lộ, Barcelona sẽ phải trả 50 triệu euro phí chuyển nhượng và 10 triệu euro phụ phí để mua Koundé. Trung vệ người Pháp được cho là đã rất gần việc gia nhập Chelsea với mức phí lên tới 65 triệu euro, nhưng Barca thêm một lần nữa nâng tay trên đội bóng nước Anh vào phút chót. Trước đó, đội bóng xứ Catalan cũng chiêu mộ thành công Rafinha, dù Chelsea đã đạt thỏa thuận với Leeds về mức phí. Koundé là bản hợp đồng thứ 6 của Barca trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này sau Pablo Torre, Andreas Christensen, Frank Kessié, Rafinha và Robert Lewandowski. Paul Pogba có thể phải xa sân cỏ từ 4 đến 5 tháng sau khi dính chấn thương sụn chêm đầu gối nghiêm trọng trong buổi tập trên đất Mỹ. Đây quả là khởi đầu ác mộng đối với tiền vệ người Pháp trong lần trở lại Turin theo dạng chuyển nhượng tự do. Trường hợp phải lên bàn mổ tái tạo sụn chêm, Paul Pogba nhiều khả năng lỡ hẹn với World Cup 2022 tổ chức tại Qatar vào cuối năm nay. Ban lãnh đạo Bà Đầm Già hết sức lo lắng cho tình trạng sức khỏe của ngôi sao người Pháp. Họ cũng lập tức lên phương án bổ sung thêm nhân sự cho tuyến tiền vệ một khi Pogba phải nghỉ dài hạn. Juve quan tâm đặc biệt đến Saúl Ñíguez, người gây thất vọng lớn khi khoác áo Chelsea dưới dạng cho mượn mùa trước. Atletico Madrid rất muốn loại tiền vệ này ra khỏi danh sách trả lương, nhưng họ vẫn chưa tìm được đối tác chuyển nhượng. Juventus sẽ đưa ra đề nghị mượn Niguez một mùa giải và sẵn sàng mua đứt mùa hè năm sau nếu cầu thủ người Tây Ban Nha thể hiện tốt. Trước đó, đội bóng thành Turin cũng thăm dò trường hợp Leandro Paredes. Mặc dù vậy, Juventus chùn bước vì phía Paris Saint-Germain đòi mức phí 35 triệu euro.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa dông đang có xu hướng tăng lên trên khu vực vùng núi của Bắc Bộ. Từ chiều tối 30 đến ngày 31 tháng 7, khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 80 mm. Thủ đô Hà Nội có lúc mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất là 31 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Ngọc Bách, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.